là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai, ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những tin chính sau. Sáng nay, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã khai mạc hội nghị lần thứ 26 mở rộng. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị.
Tỉnh Yên Bái giải ngân nguồn vốn kịp thời cho tạo điều kiện cho các hợp tác xã phát triển.
Huyện vùng cao Mù Căng Chải có tới 111 cặp đảo hôn.
Trên đường Nguyễn Tất Thành liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa 18 đã khai mạc hội nghị lần thứ 26 mở rộng, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm và triển khai phương nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2019 và cho ý kiến quyết định một số nội dung quan trọng theo thẩm quyền. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị.
Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung Đảng, Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh: 7 tháng đầu năm nay, Yên Bái đã đạt được những kết quả quan trọng và khá toàn diện, tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đạt 6,81%. Nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội tăng cao so với cùng kỳ, văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm chăm lo, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội được đảm bảo. Công tác giảm nghèo được thực hiện quyết liệt, bài bản, chỉ ra một số hạn chế cần phải tập trung khắc phục. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn thảo luận, chỉ rõ những nguyên nhân của vướng mắc, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, mô hình hiệu quả của các ngành, các địa phương để nhân rộng, đồng thời đề xuất các giải pháp khả thi, sớm khắc phục để Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu chỉ đạo thực hiện, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà nói.
Đề nghị các đồng chí phát huy trách nhiệm, thẳng thắn thảo luận, chỉ rõ nguyên nhân của những vướng mắc và chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, mô hình hiệu quả của ngành, địa phương để nhân rộng, đồng thời làm rõ những khó khăn, bất cập, hạn chế và đề xuất những giải pháp, biện pháp khả thi để khắc phục, để Ban Thường vụ tiếp thu, chỉ đạo thực hiện, quyết tâm hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ năm 2019 đề ra. Thưa các đồng chí, một trong những nội dung rất quan trọng của hội nghị lần này là cho ý kiến và đề cương văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ 19 Đảng bộ tỉnh và các báo cáo chuyên đề phục vụ nghiên cứu tại đại hội. Quá trình tham gia, đóng góp ý kiến, đề nghị các đồng chí quan tâm về kết cấu bố cục các văn bản, việc nhận định đánh giá kết quả thành tựu đạt được trên các mặt trong nhiệm kỳ vừa qua, phương châm, chủ đề đại hội cũng như mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong nhiệm kỳ tới, bảo đảm khoa học, logic, khách quan, chặt chẽ, đúng nguyên tắc để tiểu ban văn kiện tiếp thu, hoàn chỉnh và triển khai biên tập. Đây là lần đầu tiên hội nghị không sử dụng tài liệu văn bản giấy mà ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ nội dung chương trình của hội nghị, yêu cầu các đồng chí tiếp cận nhanh, xử lý và tương tác kịp thời để nắm chắc nội dung hội nghị, tham gia thảo luận sôi nổi, trách nhiệm, sâu sắc nhằm thực sự nâng cao chất lượng và hiệu quả của hội nghị chúng ta. Với tinh thần đó, tôi xin khai mạc hội nghị lần thứ 26 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 18 mở rộng.
Tiếp đó, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã thông qua báo cáo đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 5 tháng cuối năm của Tỉnh ủy Yên Bái. Với sự đổi mới sáng tạo trong lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp, sự quyết tâm của hệ thống chính trị, nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đến nay tỉnh Yên Bái đã đạt được những kết quả quan trọng và khá toàn diện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm đạt 6,81%, nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội tăng cao so với cùng kỳ, văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội được đảm bảo. Công tác giảm nghèo được thực hiện quyết liệt, bài bản, hoạt động đối ngoại được tăng cường, mở rộng, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến. Đặc biệt, thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược đã đạt được những kết quả tích cực. Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành 17 nghị quyết, cụ thể hóa các quy định của Trung ương và bổ sung các cơ chế chính sách nhằm thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của năm. hoàn thành đưa bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã trong toàn tỉnh đi vào hoạt động liên thông với tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn đạt 100%, tỷ lệ hài lòng của người dân đạt trên 99%. Đến nay cơ bản hoàn thành đề án đô thị thông minh tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2025. Kết quả xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2018 tăng 4 bậc xếp thứ 42 trong 63 tỉnh thành phố. Chỉ số quản trị hành chính công năm 2018 tăng 39 bậc so với năm 2017, xếp thứ 19 trong 63 tỉnh thành trong cả nước. Từ đầu năm đến nay, tinh giảm được 118 biên chế khối đảng, đoàn thể và chính quyền. Công tác đào tạo nghề hỗ trợ giải quyết việc làm đạt kết quả khá với trên 13.000 người được tuyển sinh đào tạo nghề, tăng gấp 2 lần so với năm trước. Số lao động được hỗ trợ tạo việc làm cũng tăng 16% so với cùng kỳ. Tỉnh tiếp tục huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 7 tháng đạt trên 7.000 tỷ đồng, bằng gần 48% kế hoạch, tăng 30% so với cùng kỳ. Cấp quyết định chủ trương đầu tư mới cho 25 dự án với tổng vốn đăng ký trên 12.000 tỷ đồng, cấp giấy chứng nhận đăng ký cho 129 doanh nghiệp. Huy động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân cùng tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững với tổng kinh phí lồng ghép gần 5.500 tỷ đồng. Triển khai thực hiện các giải pháp cơ cấu lại nền kinh tế và ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, trong 7 tháng đã có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Cùng với những kết quả đạt được, báo cáo của tỉnh ủy cũng chỉ ra những vấn đề bất cập hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm như tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản, thu ngân sách không đảm bảo tiến độ. Triển khai chương trình 144 ở một số ngành địa phương còn chậm, chưa cụ thể hóa vào nhiệm vụ năm 2019. Nhiều chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ nhưng vẫn đạt thấp so với kế hoạch. Việc thực hiện kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị năm 2019 còn chậm, lúng túng trong giải ngân vốn hỗ trợ cho các dự án. Một số địa phương chưa quyết liệt trong khống chế dịch tả lợn châu Phi. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, môi trường còn bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp. Công tác xây dựng đảng ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mức. Người đứng đầu, một số cơ quan đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện và cơ sở chưa chủ động đổi mới, năng động sáng tạo, có biểu hiện trì trệ, thiếu quyết tâm. Tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống cũng đã quán triệt một số nội dung cơ bản của chỉ thị số 25 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030 và chỉ thị số 32 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại của Đảng. Đây là lần đầu tiên Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái không sử dụng tài liệu văn bản giấy mà ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ nội dung chương trình hội nghị, giúp các đại biểu có nhiều thời gian tập trung thảo luận. Vì vậy, toàn bộ các báo cáo cũng như đề cương văn kiện trình Đại hội Đảng phục vụ hội nghị lần này trước đó đã được gửi đến các đại biểu nghiên cứu xem xét. Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã trình bày báo cáo giải trình thêm về các đề cương văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, theo nội dung các đại biểu đã nghiên cứu. Tiếp tục chương trình làm việc vào cuối buổi sáng và chiều cùng ngày, các đại biểu đã tập trung thảo luận tại hội trường, tập trung làm rõ những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm nay và giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2019. Các đại biểu đều thống nhất cao với báo cáo đánh giá của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, đặc biệt bám sát việc thực hiện chương trình 144 của tỉnh ủy đã giúp các địa phương có kế hoạch cụ thể, chi tiết, phân công rõ người rõ việc trong thực thi nhiệm vụ và tiến độ thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ cũng có nhiều chuyển biến hơn trước. Một số đại biểu cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, mô hình mới của địa phương sau một thời gian triển khai đã tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Bên cạnh những thuận lợi, 7 tháng qua cũng có những khó khăn thách thức như giá cả các mặt hàng nông lâm nghiệp, chăn nuôi thủy sản có chiều hướng chững lại, gây những khó khăn cho người nông dân. Một số chính sách triển khai chưa phù hợp cần có sự điều chỉnh cho hợp lý. Công tác thu ngân sách, nhất là thu tiền giao đất tại một số địa phương, đang gặp những khó khăn, cần có sự quan tâm chỉ đạo kịp thời từ tỉnh. Với việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế theo nghị quyết số 18-19, công tác chuẩn bị sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và mở rộng địa giới hành chính thị xã Nghĩa Lộ theo kế hoạch năm 2019, tỉnh cần có sự chỉ đạo sát sao. Các cơ quan chức năng có hướng dẫn cụ thể theo quy định để sau sát nhập, các đơn vị sớm ổn định được bộ máy tổ chức. Một số đại biểu đã tham gia góp ý thêm về các dự thảo đề cương văn kiện trình Đại hội 19 Đảng Bộ Tỉnh và báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá tiến độ thực hiện việc khắc phục khuyết điểm hạn chế sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình năm 2018 theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa 12. Từ thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở cơ sở, các đại biểu cũng đã đề xuất nhiều nhiệm vụ giải pháp để tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trong thời gian tới, đặc biệt là những nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2019. Hội nghị lần thứ 26 mở rộng Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa 18 sẽ tiếp tục làm việc đến ngày 30 tháng 7 năm 2019. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy sẽ có bài phát biểu quan trọng bế mạc hội nghị. Về những thông tin tiếp theo của hội nghị, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong các chương trình thời sự sau. Mời các bạn chú ý theo dõi.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm thúc đẩy chương trình hợp tác với thành phố Mimasaka, tỉnh Okayama, Nhật Bản, với tỉnh Yên Bái, sáng nay tại văn phòng Bộ Ngoại giao, ông Phạm Sao Mai, Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á Bộ Ngoại giao và đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cùng lãnh đạo Sở Nội vụ Yên Bái đã có buổi gặp gỡ trao đổi với ông Araki Toshiaki, Phó Thị trưởng thành phố Mimasaka, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Mimasaka, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Nhật thành phố Mimasaka, phóng viên Đình Nguyên đưa tin.
Tại buổi làm việc, Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á Bộ Ngoại giao Phạm Sao Mai phát biểu chào mừng đoàn công tác của thành phố Mimasaka đã đến Việt Nam để xúc tiến các chương trình hợp tác giữa các địa phương, trong đó có hợp tác với tỉnh Yên Bái. Trang từ đâu? Mimasaka. Trang từ đâu chưa? Tại buổi làm việc, Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á, Bộ Ngoại giao Phạm Sao Mai phát biểu chào mừng đoàn công tác của thành phố Mimasaka đã đến Việt Nam để xúc tiến các chương trình hợp tác giữa các địa phương, trong đó có hợp tác với tỉnh Yên Bái. Những năm gần đây, quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Nhật Bản đạt được những kết quả tốt đẹp, nhất là sau khi hai nước nâng tầm quan hệ với nội dung hợp tác ngày càng sâu rộng, mạnh mẽ và toàn diện trên mọi lĩnh vực, từ cấp trung ương đến địa phương. Trong đó, tỉnh Yên Bái rất mong muốn thúc đẩy hợp tác thành phố Mimasaka. Về phía Bộ Ngoại giao, hoan nghênh và tạo mọi điều kiện để hai địa phương thúc đẩy mối quan hệ hợp tác với các địa phương của Việt Nam, đặc biệt trên cơ sở truyền thống hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản, trong đó có tỉnh Okayama. Thay mặt đoàn của thành phố Mimasaka, Phó Thị trưởng thành phố Araki Toshiaki đã cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Bộ Ngoại giao Việt Nam đã hỗ trợ đoàn trong những ngày thăm và làm việc tại Việt Nam. Phó Thị trưởng hy vọng mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước ngày càng phát triển, tạo cơ sở thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa hai nước cũng như các địa phương của Việt Nam. Phó Thị trưởng thành phố Mimasaka cũng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã dành cho đoàn cũng như thúc đẩy sớm việc ký kết hợp tác giữa hai tỉnh trong thời gian tới. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái Nguyễn Chiến Thắng bày tỏ vui mừng được làm việc với đoàn công tác của thành phố Mimasaka, đồng thời giới thiệu với đoàn những tiềm năng lợi thế của tỉnh về tài nguyên rừng, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên du lịch, nguồn nhân lực có chất lượng và khả năng kết nối giao thông thuận tiện, những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong những năm qua. Tỉnh cũng luôn tích cực chủ động hội nhập quốc tế, thúc đẩy thiết lập quan hệ hợp tác cấp địa phương với mục tiêu phát triển bền vững, hợp tác đôi bên cùng có lợi. Trên cơ sở cuộc gặp gỡ, trao đổi, nhận thấy những cơ hội hợp tác tiềm năng của hai địa phương trên lĩnh vực đào tạo phát triển nguồn nhân lực, nông nghiệp, phát triển du lịch, thương mại, xuất khẩu lao động. Trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái có kế hoạch cử đoàn công tác của tỉnh sang thăm và làm việc tại thành phố Mimasaka, khảo sát tìm hiểu và thảo luận về các lĩnh vực và hoạt động hợp tác của hai địa phương. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Chiến Thắng mong muốn thời gian tới cùng với sự hỗ trợ và giúp đỡ của Bộ Ngoại giao, hai địa phương sẽ tiếp tục trao đổi và làm việc để đi tới thống nhất thiết lập quan hệ hợp tác chính thức giữa thành phố Mimasaka và tỉnh Yên Bái. Qua trao đổi giữa lãnh đạo Vụ Đông Bắc Á, Bộ Ngoại giao, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái Nguyễn Chiến Thắng và Phó Thị trưởng thành phố Mimasaka Araki Toshiaki đã thống nhất các nội dung, trong đó đề nghị lãnh đạo thành phố Mimasaka hỗ trợ giới thiệu các doanh nghiệp vừa và nhỏ sang hợp tác đầu tư vào tỉnh Yên Bái với những lĩnh vực mà Yên Bái có thế mạnh, đồng thời hy vọng chuyến thăm sắp tới của lãnh đạo tỉnh Yên Bái tới thành phố Mimasaka sẽ xúc tiến các nội dung để hỗ trợ tỉnh Yên Bái. Bộ Ngoại giao cũng cử Cục Ngoại vụ hỗ trợ kết nối với hai tỉnh trong quan hệ hợp tác nhằm củng cố thêm mối quan hệ giữa hai nước lên một tầm cao mới.
Nhằm giúp các hợp tác xã mở rộng sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã giải ngân cho các hợp tác xã vay 5,3 tỷ đồng từ nguồn vốn ưu đãi do hợp tác xã quản lý. Đến nay đã có 33 đơn vị được vay vốn với số vốn là 13,6 tỷ đồng. Toàn tỉnh hiện có trên 370 hợp tác xã, tổng vốn điều lệ đạt gần 790 tỷ đồng. Bình quân mỗi hợp tác xã nông nghiệp có vốn điều lệ đạt 1,3 tỷ đồng, hợp tác xã phi nông nghiệp là 2,4 tỷ đồng. Thời gian qua, nhiều hợp tác xã kinh doanh không hiệu quả do thiếu vốn và phương tiện máy móc sản xuất nhằm tháo gỡ khó khăn cho các hợp tác xã. Từ năm 2013 đến hết năm 2018, thông qua các nguồn vốn được giao quản lý, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã tư vấn hỗ trợ cho hợp tác xã thành viên vay vốn với số tiền 20 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Liên minh Hợp tác xã còn tư vấn hồ sơ thủ tục vay vốn cho các hợp tác xã tiếp cận nguồn vốn từ các ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng khác trong tỉnh với số tiền hàng trăm tỷ đồng. Các hợp tác xã đã sử dụng vốn vay có hiệu quả, đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, mua sắm trang thiết bị hiện đại và bổ sung vốn lưu động, phục vụ sản xuất, góp phần cải thiện thu nhập cho thành viên và người lao động.
Đến nay, thành phố Yên Bái đã có 7 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện xã Văn Tiến đã hoàn thành 19 tiêu chí và đang chờ tỉnh công bố quyết định đạt chuẩn nông thôn mới. Thành phố Yên Bái đã có văn bản đăng ký hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong năm 2019. Trong năm nay, thành phố bắt đầu triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao tại 5 xã đạt chuẩn là Minh Bảo, Tuy Lộc, Âu Lâu, Văn Phú và Phúc Lộc. Cùng với việc hỗ trợ các xã phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, thành phố còn dành nguồn vốn ưu đãi giúp các xã đầu tư nâng cấp hoàn thiện cơ sở tầng, giữ gìn an ninh chính trị, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân tham gia nâng cao các tiêu chí thu nhập, hộ nghèo, tổ chức sản xuất, giáo dục, văn hóa, môi trường và an toàn thực phẩm. Thành phố Yên Bái phấn đấu năm 2019 sẽ có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là Tuy Lộc và Minh Bảo. 3 xã sẽ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2020, đó là Âu Lâu, Văn Phú và Phúc Lộc. Hiện 2 xã Tuy Lộc và Minh Bảo đều đã đạt 4 trên 5 tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao.
Trong xây dựng nông thôn mới, tiêu chí số 2 về giao thông và tiêu chí số 17 về môi trường là 2 tiêu chí rất quan trọng. Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã cụ thể hóa bằng việc thực hiện tiêu chí 3 sạch, sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ, tổ chức các lễ phát động phụ nữ chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường và phụ nữ thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Hội phụ nữ tỉnh đã chỉ đạo các cơ sở hội ra quân tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó đã thu hút được 75.000 hội viên và người dân tham gia tổng vệ sinh trên 3.500 km đường liên thôn xã. Cùng với đó, các cấp hội đã xây dựng được nhiều mô hình hiệu quả như mô hình nhà sạch vườn đẹp, đoạn đường phụ nữ tự quản, mô hình sạch nhà, sạch bản, sạch đường phố, bảo vệ nguồn nước sạch và cắm biển hàng trăm đoạn đường phụ nữ tự quản về vệ sinh môi trường, tổ nhóm cho thu gom rác thải, tái sử dụng để gây quỹ. Toàn tỉnh hiện có trên 2.700 đoạn đường phụ nữ tự quản và trồng hoa, hoàn thành 31 tuyến thắp sáng đường quê và thành lập mới 42 chi hội phụ nữ, 503 sạch, bình xét và công nhận trên 560 mô hình nhà sạch vườn đẹp, duy trì và sử dụng gần 160.000 hồ rác tại gia đình, qua đó đã góp phần xây dựng nông thôn mới.
Từ đầu năm 2019 đến nay, huyện Mường Khương Chải đã có 111 cặp tảo hôn, tập trung ở một số xã như Búng Luông, Hồ Bốn, Dế Xu Phình. Theo các cơ quan chức năng, tình trạng tảo hôn ở địa phương vẫn khó kiểm soát. Năm 2016, toàn huyện có 84 cặp tảo hôn, thì đến năm 2018 đã có 108 cặp, và từ đầu năm 2019 đến nay đã có tới 111 cặp. Mặc dù ngành dân số kế hoạch hóa gia đình của huyện đã tích cực tuyên truyền để người dân hiểu được hậu quả của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống trước mắt và lâu dài, song tình trạng tảo hôn vẫn phức tạp, khó kiểm soát và có chiều hướng gia tăng. Để giảm tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, thời gian tới huyện Mường Khương Chải sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, đặc biệt là phát huy vai trò các tổ chức đoàn thể và người có uy tín già làng, trưởng bản trong công tác tuyên truyền, vận động người dân không tảo hôn và kết hôn cận huyết thống.
Đoàn vận động viên của lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái vừa giành 5 huy chương tại Hội thao Thể dục Thể thao Quân khu 2 và Dân quân tự vệ năm 2019. Đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang Quân khu 2 giai đoạn 2014-2019. Đoàn Yên Bái gồm 86 vận động viên tham gia thi đấu ở 10 trên 11 nội dung, trong đó lực lượng bộ đội thường trực tham gia 7 nội dung gồm bóng chuyền nam, cầu lông, bóng bàn, 4 môn thể thao quân sự phối hợp, chiến sĩ khỏe và chạy việt dã 10.000 m. Lực lượng dân quân tự vệ thi đấu 3 nội dung gồm bơi với súng, 3 môn thể thao quân sự phối hợp và võ chiến đấu tay không. Kết quả, đoàn vận động viên Yên Bái giành 1 huy chương vàng môn cầu lông, 1 huy chương bạc cá nhân bơi dân quân tự vệ, 3 huy chương đồng các nội dung đồng đội 4 môn thể thao quân sự phối hợp, môn võ chiến đấu của bộ đội và đồng đội nội dung bơi với súng của dân quân tự vệ. Hội thao là dịp để kiểm tra đánh giá chất lượng công tác huấn luyện thể lực và hoạt động thể dục thể thao của cán bộ chiến sĩ các cơ quan đơn vị và địa phương, đồng thời là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang quân khu 2 giai đoạn 2014-2019 diễn ra vào đầu tháng 8 năm 2019. Thưa quý vị và các bạn, vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng nay trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành nối thành phố Yên Bái với huyện Bình đã liên tiếp xảy ra hai vụ va chạm giao thông khiến hai người bị thương nặng. Theo thông tin ban đầu, vụ va chạm thứ nhất xảy ra giữa người điều khiển xe taxi mang biển kiểm soát 21A02398 đi hướng từ thị trấn Yên Bình về thành phố Yên Bái. Khi đến đoạn đường giao cắt trước cửa khách sạn Như Nguyệt 2 thuộc phường Yên Thịnh thì bất ngờ va chạm mạnh với người điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 21B136822 đang sang đường. Vụ tai nạn đã khiến người điều khiển xe máy bị thương nặng, phải đi viện cấp cứu, còn lái xe taxi bị thương nhẹ. Tại hiện trường, cả xe ô tô và xe máy đều bị hư hỏng. Cũng trong sáng nay trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành, tiếp tục xảy ra một vụ va chạm giao thông giữa xe ô tô mang biển kiểm soát 19A15751 với xe máy mang biển kiểm soát 21HA5105. Sau vụ va chạm mạnh, người điều khiển xe máy bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu, xe ô tô và xe máy đều bị hỏng nặng. Ngay sau khi các vụ tai nạn giao thông xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 15 người bị thương trong một vụ xả súng tại một lễ hội ẩm thực ở thành phố Gilroy, bang California của Mỹ vào đêm 28 tháng 7. Theo thị trưởng thành phố Gilroy, cảnh sát địa phương xác định một đối tượng đã xả súng liên tiếp nhằm vào những người đang tham dự ngày cuối cùng của lễ hội ẩm thực tại phía nam thành phố. Cảnh sát đã lập tức có mặt tại hiện trường bắn hạ một tay súng, ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 15 người khác bị thương. Cảnh sát xác định có một nghi can thứ hai tham gia vào vụ việc. Cảnh sát đã phong tỏa toàn bộ hiện trường và đang truy tìm tên này. Lễ hội tỏi Gorin được tổ chức thường niên từ năm 1979 kéo dài 3 ngày, trưng bày nhiều loại thực phẩm, đồ uống cùng nhiều hoạt động giải trí, thi nấu ăn. Theo ban tổ chức, mọi loại vũ khí đều bị cấm mang vào lễ hội. Ngày 28 tháng 7, Nga đã tổ chức lễ diễu binh tại thành phố Saint Petersburg để kỷ niệm Ngày Hải quân năm 2019. Tham gia lễ diễu binh có 43 tàu chiến đến từ 4 hạm đội Nga cùng 41 máy bay thuộc biên chế hải quân. Có mặt tại lễ diễu binh, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Hải quân Nga tự tin đảm bảo an ninh cho đất nước và lợi ích quốc gia, cũng như đứng vững trước bất kỳ kẻ xâm lược nào. Theo nhà lãnh đạo Nga, lực lượng hải quân sẽ sở hữu thêm 15 tàu và phá hạm mới. Đơn vị phòng vệ ven biển, tác chiến trên không thuộc hải quân lẫn cơ sở tầng hàng loạt căn cứ đều sắp được nâng cấp. Ngày Hải quân là một trong những dịp lễ lớn của Nga, được tổ chức vào ngày Chủ nhật cuối cùng của tháng 7, bắt đầu từ năm 1939. Ngày 28 tháng 7, Liên đoàn Công nghiệp Anh cảnh báo Liên minh châu Âu-EU cần gấp rút chuẩn bị cho tình huống Anh rời khỏi khối mà không có thỏa thuận. Theo Liên minh Đoàn Công nghiệp Anh-EU, dường như đang có ít sự chuẩn bị cho viễn cảnh Brexit không thỏa thuận. Điều này có khả năng gây bất lợi cho các công ty của Anh và làm suy yếu lợi thế của London trong các cuộc đàm phán thương mại hậu Brexit. Phát biểu lần đầu tiên trước Quốc hội ở cương vị tân thủ tướng, ông Boris Johnson cho biết muốn có một thỏa thuận Brexit với EU nhưng cũng sẵn sàng thúc đẩy Brexit không thỏa thuận nếu thấy cần thiết. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu tiếp tục khẳng định không đàm phán lại thỏa thuận Brexit đạt được cuối năm 2018, đồng thời cho rằng đây là văn bản tốt nhất cho cả hai bên. Ngày 28 tháng 7, hội nghị đặc biệt của Ủy ban Liên hợp về thỏa thuận hạt nhân Iran đã khai mạc tại thủ đô Viên của Áo. Tại hội nghị, các đại biểu đã nhấn mạnh sẽ tìm biện pháp giải quyết mọi mâu thuẫn đảm bảo cho thỏa thuận hạt nhân Iran được thực thi đầy đủ và toàn diện. Hội nghị kiên quyết phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương của Mỹ nhằm gây cản trở, không cho các nước thực thi thỏa thuận. Phát biểu trước báo giới sau hội nghị, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cho biết, các nước sẽ tiếp tục chuẩn bị tổ chức một hội nghị cấp bộ trưởng, hy vọng kịp thời tìm ra giải pháp bảo vệ thành quả của thỏa thuận hạt nhân toàn diện. Cũng liên quan tới vấn đề Iran, phát biểu trong cuộc họp Quốc hội ngày 28 tháng 7, Giám đốc Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran Ali Abbas Salehi đã thông báo sẽ nối lại các hoạt động ở lò phản ứng hạt nhân nước nặng Arak. Ngoài ra, ông Salehi cho biết Iran đã làm giàu 24 tấn uranium kể từ khi ký kết thỏa thuận hạt nhân toàn diện năm 2015. Nếu phát biểu này được chứng thực thì Tehran đã sản xuất ra uranium làm giàu nhiều hơn mức được biết và vượt giới hạn của thỏa thuận hạt nhân gấp nhiều lần. ngày 28 tháng 7, truyền thông Nigeria đưa tin đã có ít nhất 65 người thiệt mạng và 10 người bị thương trong vụ tấn công được cho là do nhóm phiến quân Boko Haram tiến hành. Theo đài truyền hình quốc gia Nigeria, đây cũng là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất trong vài năm gần đây ở quốc gia Tây Phi này. Cảnh sát địa phương cho biết các tay súng đã sát hại 21 người ở huyện Ganjai, gần thủ phủ Maiduguri của bang Borno. Khi những người này vừa dự tang lễ trở về, sau đó giết hại thêm 44 người khác trong nhóm người này đang tìm cách tập trung để tự vệ. Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari đã lên án vụ tấn công và chỉ đạo quân đội nước này truy bắt thủ phạm. Ngày 28 tháng 7, Afghanistan đã khởi động chiến dịch vận động tranh cử của Tổng thống với trọng tâm là cải thiện tình hình an ninh đất nước. Tuy nhiên, trong ngày đầu tiên của chiến dịch, một vụ nổ lớn đã xảy ra nhằm vào văn phòng của ứng cử viên Phó Tổng thống. Tổng cộng có 18 ứng cử viên tham gia vận động tranh cử, trong đó có Tổng thống đương nhiệm Ashraf Ghani. Ngoài ra, còn có chủ nhiệm văn phòng chính phủ Abdullah Abdullah và cựu cố vấn an ninh quốc gia Mohammad Najib Afma. Cuộc bỏ phiếu dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 9 tới. Bất chấp những cam kết của các ứng cử viên về việc khôi phục tình hình an ninh, ngày 29 tháng 7, một vụ nổ bom xe và tấn công bằng súng đã xảy ra tại thủ đô Kabul khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương. Cũng trong ngày 28 tháng 7, người phát ngôn văn phòng chính trị Taliban khẳng định lực lượng này sẽ không tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp với chính phủ Afghanistan. Theo quan chức này, cuộc đàm phán trong nội bộ Afghanistan sẽ chỉ bắt đầu khi việc rút quân của lực lượng nước ngoài được công bố. Trước đó, hôm 27 tháng 7, Quốc vụ Khanh phụ trách vấn đề hòa bình của Afghanistan thông báo một phái đoàn chính phủ gồm 15 thành viên dự kiến sẽ tham gia một cuộc đàm phán với đại diện Taliban trong 2 tuần tới. Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, chuỗi trận giao hữu mùa hè tiếp tục trở thành nỗi ám ảnh đối với Liverpool khi nhà vô địch Champions League đại bại 0-3 trong cuộc đón tiếp Napoli tại Edinburgh. Napoli đã vượt lên ở phút thứ 17 sau pha rúc bóng tốc độ cao rồi dứt điểm để quyết đoán của tiền đạo Ruben Insigne. 11 phút sau, Liverpool tiếp tục nhận bàn thua thứ nhì với pha quăng chân dứt điểm rất nhanh của Arkadiusz Milik trong vòng cấm, xuất phát từ đường kiến tạo bên cánh trái cũng của Insigne. Thủ quân của đội Napoli hoàn tất một ngày thi đấu chói sáng cho riêng mình khi đến phút 52 với pha băng vào điểm bóng cận thành của Emin Unet, trận đấu kết thúc với tỷ số 0-3. Cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị Moussa Dembélé lập cú đúp cho Lyon lội ngược dòng ngoạn mục trước Arsenal với tỷ số 0-2-1 để lên ngôi vô địch Emirates Cup 2019. Phải đến phút 35, vua phá lưới của Arsenal mùa bóng 2018-2019 là Aubameyang mới mở tỷ số từ một tình huống căng ngang chính xác của đồng đội. Sau những phút thi đấu có phần mất tập trung, đội chủ nhà liên tiếp phải nhận hai bàn thua từ cầu thủ vào sân thay người là Moussa Dembélé vào các phút 66 và 75. Chung cuộc, thầy trò huấn luyện viên Unai Emery để vuột mất chiếc cúp vô địch Emirates ngay trên sân nhà khi thua ngược Lyon với tỷ số 1-2. Tiếp theo là chùm tin chuyển nhượng bóng đá. Tài năng trẻ mới 16 tuổi, Harvey Elliott đã chính thức trở thành tân binh thứ hai của Liverpool ở kỳ chuyển nhượng hè năm nay. Trên trang chủ câu lạc bộ, Liverpool xác nhận đã chiêu mộ thành công Elliott theo dạng chuyển nhượng tự do, nhưng vì anh mới 16 tuổi nên họ chưa thể ký hợp đồng chuyên nghiệp. Tiền vệ Sami Khedira của Juventus bất ngờ có mặt ở sân Emirates trước trận giao hữu giữa Arsenal và Lyon. Điều này ngay lập tức làm dấy lên tin đồn cầu thủ 32 tuổi nhiều khả năng sắp gia nhập Arsenal. Gần đây sự nghiệp của Sami Khedira bị gián đoạn do liên tục dính chấn thương. Mùa trước tiền vệ này chỉ có 17 lần ra sân cho Juve trên mọi đấu trường. Ở chặng đua cuối cùng của giải đua xe đạp Tour Frank, Bernal đã trở thành cua đơ đầu tiên người Colombia chiến thắng ở giải đua xe đạp danh giá nhất thế giới và là người trẻ nhất lên ngôi giải đua này sau hơn một thập niên. Cua đơ 22 tuổi, đội Ineos khép lại cuộc đua marathon vòng quanh nước Pháp có tổng chiều dài đoạn đường hơn 3.365 km với thời gian 82 giờ 57 phút trên bảng tổng sắp các tay đua, nhanh hơn người xếp sau là đồng đội Geraint Thomas đương kim vô địch 1 phút 11 giây. Anh cũng đoạt giải thưởng cua đơ trẻ xuất sắc nhất cuộc đua xe đạp danh giá nhất thế giới năm nay.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 29 ngày 30 tháng 7 năm 2019. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất 32 đến 34 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 21 đến 23 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió đông cấp 2, nhiệt độ cao nhất 33 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió đông cấp 2, nhiệt độ cao nhất 33 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất 26 đến 27 độ.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.